Chương 813, kinh hoàng lợi diễm thần vừa thốt ra khiến mọi người chấn động. Chi thật, hắn không thực sự nhìn thấy Tử Lăng, mà là phát hiện trên đỉnh tảng đá lớn có một chỗ lõm sâu như cái vại nước. Bên trong, một pho tượng đá có gương mặt giống hệt Tử Lăng đang nhô ra. Nhưng nó không chỉ là pho tượng, bởi vì diễm thần cảm nhận được sinh mệnh lực yếu ớt, nhưng rõ ràng từ pho tượng Tử Lăng này. Nói xong, diễm thần ngồi xuống, định xem xét tình trạng của Tử Lăng. Hắn vừa nghe Tôn Ngộ Không kể về trận chiến giữa Tử Lăng, Tuần Thiên Giả và Thủy Tôn. Nhưng khi diễm thần vừa cúi xuống, còn chưa kịp đưa tay, mắt pho tượng Tử Lăng bỗng mở ra, diễm thần mừng rỡ, điểm báo cho mọi người Tử Lăng còn sống. Thì trước mắt lóe lên, ngực hắn nhói đau, cúi đầu nhìn xuống với vẻ khó tin, diễm thần thấy tay phải Tử Lăng đã xuyên thủng ngực mình, máu vàng nhạt theo vết thương phun ra như suối. Cơn đau buốt khiến diễm thần choáng váng. Đến khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, sinh mệnh lực của hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Sự chấn động và sinh mệnh lực đang trôi đi khiến diễm thần nhất thời không nói nên lời. Tử Lăng không nói gì, nắm chặt tay đang cắm trong ngực diễm thần, rồi giật mạnh, lôi thẳng tim hắn ra. Không chút do dự, Tử Lăng ném trái tim vào miệng, nhai ngấu nghiến. Mọi người vừa bay đến tảng đá lớn đều chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc đến tột độ. Thủy Tôn bị đánh bại đã khiến họ cảm thấy không chân thực. Vậy mà những gì đang diễn ra trước mắt càng khiến họ không thể hiểu nổi. Người trên tảng đá kia đúng là Tử Lăng, nhưng tại sao hắn lại giết Diễm Thần, hơn nữa lại bằng cách tàn nhẫn như vậy? Bất tim, Diễm Thần không chết ngay lập tức, là người của Bạo Phượng tộc. Sinh mệnh lực của Diễm Thần tuy không khủng khiếp như Diệp Tử, nhưng cũng vượt xa người thường. Cho dù thân xác chết đi, linh hồn vẫn có thể thoát ra. Hơn nữa Diễm Thần còn có một cơ hội hồi sinh nhờ dục hỏa. Nhưng Tử Lăng dường như hiểu rất rõ về Diễm Thần, sau khi móc tim, hắn thọ tay vào lưỡi ngực Diễm Thần, lục lọi một hồi rồi lấy ra một viên tinh thể hình ngọn lửa đỏ rực. Nhìn thứ trong tay, Tử Lăng lộ vẻ kỳ quái, rồi ném xác Diễm Thần ra ngoài, vừa nghịch viên tinh thể hình ngọn lửa vừa nói, quả nhiên không lừa ta, Phương Hoàng Chi Tâm vẫn còn tồn tại, xem ra ban đầu ta đã hiểu lầm nàng, đều tại hai tên tiểu nhân hèn hạ kia. Nói xong, Tử Lăng ném viên tinh thể vào miệng, lúc này những người khác mới kịp phản ứng. Diễm Thần đã bị Tử Lăng giết, Diễm Thần vừa rồi còn ở cùng họ, chắc chắn không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở Tử Lăng. Vài người phản ứng nhanh, chuẩn bị ra tay, thì bỗng cảm thấy không khí chấn động, rồi họ thấy bên cạnh Tử Lăng trên tảng đá mọc lên một mầm cây xanh nhỏ, mầm cây vừa xuất hiện liền điên cuồng phát triển, trong nháy mắt đã thành cây cổ thụ chọc trời. Tử Lăng và những người khác đều bị cành cây trói buộc, tuy nhiên, Trư Bát Giới và những người khác bị cành cây đưa ra xa. Nhiều cành cây khác quấn chặt lấy Tử Lăng, nhưng hắn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn mỉm cười. Cây cổ thụ bao bọc Tử Lăng và cả tảng đá lớn lại, mọi người thấy nó đột nhiên hóa đá. Sự biến đổi này vô cùng khác thường, một cây thuộc tính mộc trong chớp mắt biến thành đá thuộc tính thổ. Thật khó tưởng tượng. Lúc này, mọi người nghe thấy một giọng nói từ giữa không trung, trấn thế linh sơn, trấn áp, đó là giọng của Tôn Ngộ Không. Theo tiếng nói của hắn, bầu trời phía trên tối sầm lại, mọi người nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ che khuất cả bầu trời, lộn ngược. Đỉnh núi nhọn hoắt hướng xuống, mang theo uy thế kinh người, lao thẳng xuống cây đại thụ đá hóa đá. Mọi người thấy vậy liền vội vàng lui lại. Tuy chiêu thức của Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không làm họ bị thương, nhưng cũng không ai muốn bị ảnh hưởng. Ngọn núi khổng lồ ầm ầm rơi xuống, nghiền nát cây đại thụ đá hóa đá thành bột mịn. Hai ngọn núi lớn đều cắm sâu vào đất. Sơn thể khổng lồ tạo ra một hố lớn trên mặt đất, vô số đất đá bị ép xuống. Khi tất cả bụi mù tan đi, có thể thấy ở trung tâm chân núi lớn, Tôn Ngộ Không đang đứng đó, vài phát kim cô bổng, khoảnh khắc Tử Lăng giết chết Diễm Thần. Tôn Ngộ Không đã hiểu ra tất cả, hắn cuối cùng cũng biết kế hoạch cuối cùng của Thủy Tôn là gì. Nhưng theo đó là nỗi hối hận và đau đớn sâu sắc, họ đã mắc bẫy, tất cả đều bị Thủy Tôn lừa, tất cả mọi thứ đều là do Thủy Tôn đã tính toán từ trước, từ đầu đến cuối. Họ đều nghĩ mình liều mạng chiến đấu, từng bước ép Thủy Tôn vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, Thủy Tôn bị Sa Ngộ Tĩnh dùng trấn giới thiên bi trấn áp. Nhưng họ không biết, tất cả chỉ là ảo tưởng, là cái bẫy mà Thủy Tôn giăng ra để đạt được mục đích cuối cùng. Họ cứ nghĩ mình từng chút đẩy Thủy Tôn vào đường cùng, nhưng thực tế lại từng bước rơi vào tuyệt cảnh mà hắn tạo ra. Hơn nữa, đây mới là tuyệt cảnh thực sự. Lần đầu tiên Thủy Tôn chết đi, sau khi hồi sinh hắn có được tiểu hầu tử, chính là linh. Hơn nữa, hắn tìm một nơi an toàn để dung hợp. Lần thứ hai Thủy Tôn dường như bị đánh bại, hắn có được xương cốt, có được thân xác thực sự. Đến lần thứ ba Thủy Tôn dường như thất bại, hắn lại xuất hiện với hình thái mạnh mẽ hơn nữa một đòn giết chết Diễm Thần. May mắn là Tôn Ngộ không đã thoát khỏi sự hạn chế của Hoàn Tuyền tạo hóa quả, nếu không lần này hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Diễm Thần vốn còn một cơ hội hồi sinh nhờ dục hỏa, nhưng khi Phượng Hoàng chi tâm bị lấy đi, đồng nghĩa với việc hắn đã thực sự chết. Cả thân xác lẫn linh hồn, Tôn Ngộ không cau mày, hắn biết, người vừa giết Diễm Thần không phải Tử Lăng, mà là Thủy Tôn, hơn nữa là Thủy Tôn với thân xác và linh hồn hoàn chỉnh. Tôn Ngộ không, ta rất muốn biết bây giờ ngươi đang nghĩ gì, là nghĩ cách đánh bại ta, hay là nghĩ cách chạy trốn? Đang lúc Tôn Ngộ không trầm tư, phía sau hắn, một người từ trong nham thạch dưới chân núi từ từ hiện ra, nhanh chóng đứng sau lưng hắn, lưng tựa lưng. Tôn Ngộ không hề hoảng hốt, hít sâu một hơi rồi nói, ta chạy trốn, bất quá chỉ là thêm vài ngày, nếu ta thích như vậy, ta đã không xuất hiện ở đây. Tử Lăng, hay nói là Thủy Tôn với hình dạng Tử Lăng, cười ha hả, ta rất thưởng thức ngươi, trước đây ta cũng có một thuộc hạ, rất giống ngươi, đều là yêu hậu tộc, đều là liều chết không lùi, bây giờ, hắn đã trở thành Thủy Tôn của vũ trụ ta từng sống, cũng là kẻ thù lớn nhất tiếp theo của ta. Thế nào có muốn cân nhắc làm thuộc hạ của ta không? Chúng ta cùng nhau chinh chiến. Tôn Ngộ không mỉm cười, lời này, rất lâu trước đây đã có người nói với ta, chỉ là hắn muốn ta đến chỗ hắn làm quan, nhưng sau đó ta thấy chức quan quá nhỏ, nên đã phá nhà hắn. Thủy Tôn cười khẽ, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế tự chuốc lấy, ta không phải loại người nhỏ nhen như vậy, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi làm người đứng đầu vũ trụ này. Tôn Ngộ không hứng thú nói, ồ, nếu ta làm người đứng đầu vũ trụ, vậy ngươi làm gì? Lời Tôn Ngộ không khiến Thủy Tôn cười điên cuồng. Tôn Ngộ không, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ có một vũ trụ này, ở những nơi ngươi không biết, tồn tại vô số vũ trụ, tham vọng của ta không chỉ là một hai vũ trụ. Tôn Ngộ không lắc đầu, kỳ thật, ta đối với chuyện biến đầu vũ trụ không hề hứng thú, bây giờ ta chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết ngươi, rồi trở về Hoa Quả Sơn. Thật đáng tiếc, dù ngươi từ chối, nhưng ta tin luôn sẽ có người đáp ứng, nhưng trước đó, ngươi có thể chết đi. Nói xong, tử kim sắc quang lóe lên trong tay Thủy Tôn, một cây trường kích tử kim sắc xuất hiện, chính là yêu hoàng kích, hơn nữa còn là yêu hoàng kích có khí linh, mà khí linh đó chính là linh hồn của Tuần Thiên Giả. Hồi đó, Tử Lăng và Tuần Thiên Giả liên thủ đại chiến Thủy Tôn, nhưng cuối cùng lại thảm bại. Thân xác Tuần Thiên Giả bị Thủy Tôn nuốt chửng, linh hồn bị phong ấn, còn Tử Lăng, Thủy Tôn xóa sạch linh hồn của hắn, sau đó dung nhập phần lớn linh hồn vào thân xác không hồn của Tử Lăng. Bởi vì Thủy Tôn biết vụ nổ do Tử Lăng tạo ra nhất định sẽ bị phát hiện, hơn nữa thân xác Tử Lăng mất linh hồn, rất dễ dàng bị phân hủy, nên hắn chỉ có thể ở lại chỗ đó, tiến hành nghi thức hồi sinh, để che mắt mọi người. Hắn dùng tảng đá lớn che giấu thân xác Tử Lăng, đồng thời phân ra khoảng 1/5 linh hồn để tiếp tục điều khiển xương cốt của mình. Bởi vì hắn cần lợi dụng năng lực của xương cốt để cường hóa thân xác Tử Lăng, nên xương cốt phải tiếp xúc với thân xác Tử Lăng, đây cũng là lý do xương cốt của hắn không thể rời đi, thậm chí không thể di chuyển. Hơn nữa, vì trong xương cốt chỉ có 1/5 linh hồn, mà ý thức chủ yếu của hắn còn đang tiến hành nghi thức hồi sinh, nên xương cốt của hắn chỉ có năng lực cận chiến, hơn nữa còn rất yếu. Đây chính là lý do Sa Ngộ Tĩnh có thể dễ dàng phong ấn nó. Chỉ là độ cứng của xương cốt Thủy Tôn vượt ngoài tưởng tượng, sau trận chiến cũng không có tổn thương thực sự nào. Vì vậy, sau khi Thủy Tôn hồi sinh bằng thân xác Tử Lăng, liền dễ dàng phá vỡ phong ấn của trấn giới thiên bi từ bên trong. Hơn nữa dung hợp xương cốt với thân xác Tử Lăng, nói cách khác, Thủy Tôn hiện tại là thấy hồi sinh hoàn chỉnh, dung hợp cả thân xác, xương cốt và linh hồn, thực lực gần như tương đương với thời kỳ đỉnh cao.